ở cái tấm 336 của kinh A Di Đà. Ông kể về những cái quá trình tu hành của ngài A Di Đà trước khi ngài thành Phật, ngài đã từng phát nguyện và tu những cái pháp tịnh độ ra sao, thuyết pháp gì để thành tựu được cái quả Tây phương cực lạc này. Trong cái kinh Bi Hoa Kinh, vô lượng vô biên kiếp trước á, thì có một cái vị chuyển luân thánh vương gọi là Vô Tranh Niệm, vua Vô Tranh Niệm, đã cúng dường cho cái đức Như Lai tên là Bảo Tàng Như Lai. Thì lúc đó cái đức vua, đức chuyển luân thánh vương này mới phát cái nguyện, ngài mới nói rằng là ngài nguyện thành Phật, và khi thành Phật á, thì cái Phật độ của ngài á, sẽ có đủ tất cái loại, tất cả cái sự thanh tịnh và trang nghiêm. Thì lúc đó nhà đức Như Lai, Bảo Tàng Như Lai mới thọ ký cho cái chuyển luân thánh vương đó, nó trong tương lai sẽ thành Phật, và cái Phật độ của ngài được gọi là An Lạc. Cái người quốc chuyển luân thánh vương đó bây giờ nó thành A Di Đà Phật. Cái ý nghĩa là sao? Trong quá khứ có một quý vị đã làm chuyển luân thánh vương. Nói cách khác, cái chuyển luân thánh vương này là một cái người trong loài người là có phước báo nhiều nhất. Có nghĩa là người này, họ, cái vị vua này là hưởng thụ những cái khoái lạc của quả nhân gian này không có ai hơn được. Nghĩa là những cái vị mà còn đam mê cái tham vui của thế gian này là vẫn còn thua cái vị chủ lương thánh vương như thực. Nói cái khác là cái gì mà vẫn còn đam mê, có nghĩa là vẫn chưa tới cái trình độ của cái vị tu hành này, nghe chưa? Vẫn còn tham này tham nọ, như tôi tham chùa này nọ, vẫn chưa được tới trình độ này. Mà cái vị chủ lương thánh vương này là sung sướng như vậy, mới phát tâm cúng dường cho một cái vị vua. Tại sao cúng dường cái vị vua, vị Phật, vị Như Lai này? Tại vì ai đoán được tại sao cúng dường cái vị Phật này? Tại sao ai biết không? Ông nói là tại vì cái trình độ này, có trình độ thành ra ông thấy được cái sự khác biệt giữa ông với Đức Phật, thành ra ông thành ra lòng kính phục. Thế rồi tại sao? Ai biết tại sao? Ai có ý kiến gì khác không? Như vậy bác Thân Hương, tại sao ông nên cúng vuông, cúng làm gì vậy?
Xin lỗi thầy, bác tôi mới ngủ gục nghe
tôi gõ đầu thì gõ đầu
nghe câu đầu
không
nghe câu
đường. Ok, ráng chịu, ráng chịu. Cái này là thế gian pháp. Khi mà Phật tới như vậy, phải có cái gì, cái thế gian pháp gì cho người ta kính phục, ta thấy mới được. Còn nếu mà cái pháp mà nó cao siêu quá, người thường thấy mới được. Chuyện thứ nhất là cái pháp thế gian như vậy, khi mà Đức Phật giúp Bảo Tàng Như Lai mà gặp vị vua này, thì hoàn toàn chả có hướng gì cả, chả có cái tỏ tán phục gì hết. Phật đâu gì thấy vua, đâu có gì ngon lành đâu. Thành cái vua nó mới ngạc nhiên. Thường thường ai gặp tôi, tại tôi là đệ nhất thiên hạ, trong loài người tôi là hàng đầu. Mà một cái người này gặp tôi là hoàn toàn không có cảm ứng, không có cái phản ứng gì hết. Coi như người thường vậy đó, không có phân biệt. Vua mới lạ. Cái tâm lý như vậy là khi mình gặp người khác mà người ta không có vẻ hả? Không có ấn tượng gì nặng, không có ấn tượng gì sâu đậm hết đó, đậm đà hết đó. Thì mình vừa phải giật mình, nói tại sao cái người mà con người có vẻ không có ấn tượng gì nặng đối với mình, sâu đậm đối với mình, phải để ý chứ, phải để ý người đó chứ, đúng không? Rồi, để nói cái việc tại sao cái nhà vua này phát tâm cúng dường, ta ra biết không? Tại vì hai cái chữ đoan trang, đẹp, Phật đẹp đó. Quý vị mà gặp được Phật á là mê ngay, tức Đức Phật rất là đẹp. Cái vị vua đó, những cái vị vương tộc đó, người ta chuộng cái đẹp, ta rất chuộng cái đẹp. Chừng nào bị lắm, quý vị lúc làm chuyện Luân Thánh Vương sẽ hiểu ý tôi nói là cái gì. Ai cũng thầy nói vậy tôi mới chán dễ sợ. Ông này ông nói con cái ý cái con một cái lý do khác nữa là trong cái quá khứ, cái nhân trong quá khứ rồi ông đã từng muốn thân Phật rồi, bây giờ thấy Phật mới là mê, thích thân Phật. Thành ra cái này cái lý do mà hồi nãy tôi nói về cái đoan nghiêm đó là tại vì ông này ông vua này mới phát tâm muốn thành Phật, mà khi thành Phật á thì quốc độ của mình, Phật độ của mình á là sẽ vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm giống như vị Phật vậy. Đó là một cái lời tán thán Phật mà gián tiếp mê cái đó. Thì lúc đó Đức Như Lai, Bảo Tạng Như Lai mới thọ ký cho nhà vua này, mới nói là trong tương lai trong lâu lắm, còn lâu lắm nữa, mà phải lâu như để sẽ thành Phật. Và cái quốc độ nó tên là An Lạc. Cái cười lắm là tại vì chúng tôi bắt đầu có cái sự liên hệ với cái chùa San Jose, chùa An Lạc, là bỗng nhiên ngày nên mình quyết ngày hôm qua mình quyết định là mình sẽ xúc tiến tới, mình sẽ hoạt động chung với chùa đó. Thì ngày hôm nay em nói chuyện là cái chùa trước sau mình sẽ tới cái chùa tên là An Lạc luôn nữa, và tất cả mọi người đây đều muốn phát nguyện tới vãng sanh vào cái cõi tên là cõi An Lạc luôn nữa. À, ý kiến thắc mắc gì không? Câu chuyện thứ tư. Trong cái Đại Thừa Phương Tổng Trị Kinh nói rằng thời Vô Cấu Diệm xưng khởi Vương Như Lai, thời đó có một cái vị tỳ kheo tên là Tịnh Mệnh Tỳ Kheo. Cái vị tỳ kheo này tổng trì rất nhiều cái kinh. Có nghĩa là sao? Tại sao kể câu chuyện này? Để cho quý vị biết là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn phải giảng kinh, chứ không phải là niệm Phật không đâu. Pháp môn tịnh độ là đừng có hiểu lầm là chỉ có niệm Phật không đâu. Pháp môn tịnh độ tu đó mình phải về học kinh, phải giảng kinh này luôn. Thắc mắc nào? Có ý kiến gì không? Câu chuyện thứ năm, một cái cuộc đời khác của Đức Phật. Trong cái Hiền Kiếp Kinh á, thì trong cái thời của Biện Nghiêm Tịnh Lôi Thanh Hấu Như Lai á, thì có một cái vị hoàng tử tên là Tịnh Phước Báo Chúng Thanh cúng dường cho Đức Phật đó và phát tâm Bồ Đề muốn cầu được cầu trên thì cầu được cái huệ ân huệ của chư Phật Bồ Tát để mà cảm hóa được, giáo hóa được những cái chúng sanh ở dưới. Cái vị hoàng tử đó sau này là thành Đức A Di Đà Phật. Nhắc lại trong cái quá trình tu hành của cái vị cái người A Di Đà Phật thì ngài đã từng cúng dường rất nhiều vị Phật. Cúng dường cho chư Phật để làm cái gì? Cúng dường chư Phật để tạo cái phước, để làm cái gì? Để thành Phật. Chúng phải tạo phước để mình sung sướng, mình hưởng thụ. Rồi trong cái quá trình tu hành á, phải nhớ chuyện này nè. Cái người có phước á, là biết khiêm tốn, biết đi cầu thầy, đi cầu cái sự hướng, cái huệ từ của Phật Bồ Tát. Có cái huệ. Biết cầu đàng hoàng. Cầu để làm cái gì? Làm để làm lợi cho người khác, để giúp những cái người chúng sanh mà thiếu cái sự sáng suốt, đang đau khổ. Cái hai cái chỗ này quý vị phải nhớ rằng đây là một cái vị hoàng tử sống rất là sung sướng, rồi biết trồng phước, để mà thành Phật, rồi rồi có cái sự sáng suốt, có cái sự khiêm tốn để cầu cái huệ, cái sự giúp đỡ của vị quý Phật Bồ Tát. Ok, để làm gì? Để đi cứu chúng sanh. Tại sao? Tại thấy chúng sanh khổ, mình không nể, không nỡ nằm sung sướng trong lúc người ta khổ, thành phải đi cứu người ta. Trong cái quá trình tu hành á, những đây những cái chủng tử nó cực kỳ quan trọng. Mình phải làm trồng những chủng tử để sanh được cái tâm từ bi. Chứ không phải mình tu hành để mình cầu cái sung sướng của mình. Mình tu hành để mình giúp người ta thoát cái khổ. Phần quan trọng. Nhưng cái gì mà phải nhớ là cái hoàn cảnh là một hạnh, một người đầy phước báo, giàu có này, sung sướng này, rồi được cúng dường cho chư Phật này, xong rồi phát Bồ Đề tâm này, xong rồi có cái khiêm tốn, có cái trí huệ, cầu cái trí huệ này để làm gì? Có cái để mà vì cái lòng từ bi mà cứu người khác. Thành ra cái người khi mà người có phước thì sự có phước á là có cái tâm từ bi. Quý vị để ý chứ con, cái người mà không đủ phước á là người tham hưởng thụ. Thành thế ta hưởng thụ mình chịu thôi, mình giúp người ta trong phước xong vậy, có trách người ta được. Người ta chưa đủ phước, thành chưa phát được tâm Bồ Đề, chưa được cái phát tâm từ bi. Họ chỉ đòi hưởng thụ thôi, tại chưa đủ, hưởng thụ chưa đủ nữa. Những cái người này đã hưởng thụ rồi, đã thấy hết rồi, đã sướng rồi, thành không còn thèm nữa, buồn hao nữa. Ai thắc mắc gì không? Tình lôi. À, không dịch ra, tại vì ông này ông hỏi mấy cái số, tôi nói ông nói không, tại sao cái số lớn vậy, sao có thể tự nhớ được mấy cái nhiều kinh như vậy. Tôi nói một ngày nào đó khi mà cuộc mạng sống nó dài tới 80.000 năm thì tha hồ mà học gì nhớ nấy, khó khăn. Người gia đáng ta lo mấy cái chi tiết mà không cần thiết. Phải thắc mắc gì khác? Ê, sao mà quả nhân khang dạng sống như thông thong thong sao kỳ vậy? Sao tôi nhìn thông thong, tại sao vậy? Thông thong tại sao vậy? Có gì đổi không? Hả? Có gì đổi nói nghe không? Có thon gì không? Có thon gì không? Có thấy thon không? Không thấy thon. Okay. Tôi tưởng tượng nhiều. Thấy thon không? Cái gì đó hả? Là thầy. Nói
về cái phước đó thầy. Con mới học được, con mới cái này học được cái phước đó. Thầy đã nói. Cái con người ta giàu thì giàu của và lại giàu cái tâm. Rồi có con người ta giàu quá trong cái tâm, người ta nghèo cái bọn sản luôn thầy. Còn mới nghe học được thầy chỉ người vừa rồi mình đi sanh nguyên về đó. Nghe được cái pháp này con rất là thấy rất là hay.
Thì cái pháp nào? Pháp nào? Giàu
của. Giàu mà cái tâm này giàu luôn.
Mấy thiệt sự là giàu.
Rồi cái người mà giàu á, trên cái tâm là bọn là nghèo mà là bọn sản.
Đó đâu phải là giàu, cái đó thiệt sự.
Giàu mà cái tâm là nghèo quá chừng ha. Nhưng mà cúng đồng cũng không dám ra. Thì biết nên ở
cái họ làm nô lệ cho cái của cải của họ. Cái người giàu á, ta có, ta cho. Thực sự là giàu như vậy. Còn người nghèo á, ta có, ta ôm. Còn người giàu thực sự như chúng tôi giàu Ấn Độ không có gì hết. Mấy chú cô thích dễ sợ. Mình giàu dễ sợ. Rồi sao mà không thấy giàu như nào. Đó giàu thiệt sự là vậy đó. Không cần gì đâu. Quả ngân đang vẫn còn đếm như thường. Như sư bà đâu có đếm được đâu. Sư bà nói tôi có bao nhiêu tôi cúng cho thầy hết. Bữa nào tôi phải đem mấy cái nhà mà nhà cổng tường cao cổng kín và cúng cho chùa hết. Thầy nhắc khéo. Nhà bả giàu lắm. cũng hết, cũng hết. Thực sự giàu là như vậy, giàu mình xả được, mình xả, tại vì mình giàu đến độ mình không tham nữa. Hiểu cái giàu, ý giàu đó không? Có à, người hiểu. Mình cho được, tại mình không, mình quá giàu mình không còn tham nữa. Mình còn tham có nghĩa mình chưa có đủ. Nhưng quá nhiều quá đi, mình tha hồ mình cho. Cho quá, cái bây giờ mình nghèo quá, mình ngửi tay mình xin. Người ta phải cho mình lại. Cái đó là thiệt sự giàu đó. Cô nghĩ lại chứ coi. Mình giàu hơn đủ bây giờ, mình cần làm việc nữa. Mình ngồi đây, người ta tới, ta cúng cho mình. À. Nói gì tôi nói cũng được hết đó. Muốn giảm nghèo, tôi giảm nghèo cho mà nghe. Thầy ba phải dễ sợ lắm. Thầy hiểu cái giàu không? Ý nghĩa giàu hay gì đó. Giàu là xả. Nghèo mới là ôm. Thầy nói, và Ngưng nói đúng. Cái giàu là cái tâm nó giàu đó, chứ không phải là cái của nó giàu. Cái giàu thì nó hiện cái tướng ra một cách mình xả. Ai muốn kể chuyện khác không? Quả Ngân còn có chuyện gì khác kể nữa không? Có chuyện thứ sao? À, vị tỳ kheo này là vô hàng lượng bảo âm hạnh, là tận lực mà hoằng kinh pháp, thành bây giờ thành đức Phật. Làm sao thế, pháp này là pháp gì đây? Ai đoán thử, pháp này là pháp gì? Pháp gì vậy? Pháp gì đây? Chọc chơi sao hỏi sao trả lời được? Cô giờ có nghe pháp đâu mà biết pháp gì bây giờ. Pháp gì? Pháp gì đây? Ông nói là bố thí, ông cúng cho hết tất cả. Ai có ý kiến gì khác không? Pháp gì ở đây? Ai biết pháp pháp môn gì đây không? Tận lực hết sức. Cái phần này, cái phần quan trọng, cái gì phải biết đó, tu hành đó, cần tinh tấn để sợ mới thành công được. Không tinh tấn không làm thành công. Tinh tấn nghĩa là sao? Mình cứ cày hoài, không bao giờ mình ngừng hết đó. Nhưng trâu vậy đó, nó dễ sợ như vậy đó, mới thành công được. Tôi nói nó thiệt, tôi nói nó hơi xấu xa một tí, hơi thô lỗ một tí, thì ra tu hành là phải như vậy, cực kỳ tinh tấn. Giống như sư bà vậy, sư bà mới tới 8 tháng, tại sao thầy bắt đau chân 8 tháng vẫn chân chưa nó hết đau, đau kệ nó, cứ ngồi cho nó đau tiếp. Đó là tinh tấn, hiểu không? Đừng nói tôi già rồi, tôi đau không nổi nữa. Mình nói như vậy là mình thiếu tinh tấn. Tôi nói thiệt, cái tinh tấn là vậy đó, mình chỉ làm thôi, khó kệ nó, dễ kệ nó, mình cứ làm thôi, chỉ làm, cứ cắm cúi làm thôi, thì mình sẽ thành công. Nó đặc biệt chỗ đó, mình chỉ cắm cúi làm thôi, không cần biết gì, biết trời trăng nữa. Trời trăng thì ông thầy cũng lo, ông thầy phải lo trời cũng lo trăng, còn mình chỉ cắm cúi mình làm thôi. Cái khôn người khôn là vậy. Còn cái người mà thiếu sáng suốt là ôi, không biết có đúng đường không biết chừng nào mới thành Phật. Tham. Tại sao cô thành Phật? Tại sao ông tử tế, cô khi mà ông tử tế với tôi à? Mình chỉ không có mình làm việc. Ai đang mang gì không? Tinh tấn gì có nghĩa là sao? Có ai biết không? Thì nói cái này tại vì tôi có cái vui là tại vì tôi cách đây vài ngày sư cô Phước Từ cô nói với tôi, nói thầy sao con lại với sợ, con cũng đợi con tu cho tới chùa này sáng dậy, từ sáng sớm thức dậy một cái tới tối đi ngủ không biết làm gì hết, mà chị thấy mình bận cả ngày không có đủ thì giờ mình làm chuyện gì hết đó. Cái đó là tinh tấn, dễ sợ không? Đó là pháp ngày tiến hóa đó. Làm như con trâu suốt ngày. được ngài Trang Hóa là việc dễ sợ. Khoái quan là được như vậy, 80 tuổi làm yêu cả ngày, làm thôi, làm từ đầu đến cuối. Cái tinh thần của người tu hành đệ tử ngài Trang Hóa là như vậy. Tôi hiểu, tôi thấy được cái đó. Mình làm việc thôi, hở cái làm việc, hở cái làm việc, hở cái làm việc thôi. Tại sao như vậy? Khi đạo tràng ngài Trang Hóa như vậy, đệ tử của ngài là làm việc từ sáng tới tối, đúng không Quảng? Ai cũng làm việc dễ sợ, làm việc, làm việc như con trâu vậy.
Làm việc
mà ăn ít
mà. Làm tới không thấy làm.
Làm việc nhiều mà ăn ít nữa, hay như vậy đó. Trong cái hoàn cảnh đó, cái không phải cũng chỗ nào giống nhau nghe cha, như cái việc bận rộn cả ngày cả đêm không có nghĩa là cái gì tốt đâu. À, cái chuyện nó khác biệt như thế này, đừng có tưởng bở là ngày tôi học cái pháp hai tôi về tôi bận rộn như quả ngân lo cho cả ngày, không có đâu. Họ lo này, họ làm việc đấy là làm việc Phật sự, họ làm Phật sự từ sáng tới đêm luôn, nó khác. Cái gì bận rộn mỗi ngày, cái gì bận rộn là cái gì bận rộn đi làm tiền, để làm danh làm lợi, nó khác lắm. Nếu cái gì lo làm việc trong được cái trong hoàn cảnh như cái chùa ngài Trang Hóa như vậy, có một cái lợi cực kỳ lớn. Tại sao có như vậy? Tại vì tại sao như Phước Tư biết tại sao? Bớt vọng tưởng. Cái vọng tưởng khi mình không có việc làm nó sinh sôi nảy nở, mình bận như nào mình cần bớt vọng tưởng cho nó. Thành ra thì trong cái bận đó, một cái loại tu luyện, người ta ngồi thiền á, người ta thiền á là ta dẹp cái vọng tưởng đó. Như cái thiền ta ngồi không như vậy, ta thiếu phước, ta thiền không nổi. Còn cái pháp ngài Trang Hóa là mình đi làm việc để mình tạo phước, để trong tương lai mình ngồi thiền được, trong hoàn cảnh đó nữa, mình bớt vọng tưởng thì cho họ đang thiền dễ sợ như vậy. Cái đại pháp đó cực kỳ hay, thấy không? Bên tiểu thừa quý vị có cách nào mà thấy được cái đó không? Khen xong chửi. Đây là cái bí mật những cái người thánh nhân ta rèn luyện người ta như vậy đó. Ta biết rằng á, cái thông thường người ta là chuyên môn bên nguyên thủy, mấy cái người ta chưa hiểu cách huấn luyện, người ta lo dài thiền thôi, ta ngồi quán hơi thở rồi quán sổ túc rồi quán thông la, quán bất tịnh này nọ, không đủ phước quán thanh. Quán đi, quán 10 năm nữa ngồi trên cái đảo ra xây cái chòi đó, 10 năm nữa cũng thành đâu, không có phước thành không đứng. Thành ra cái chương trình huấn luyện của ngài Trang Hóa nó đặc biệt ở chỗ đó, nó bắt vào nó bắt làm việc cái đó, vừa làm việc bớt vọng tưởng, ok, nó đủ phước rồi ngồi xuống bao nhiêu vọng tưởng không có cái lập tức, chứ mình chưa đủ phước mình ngồi vọng tưởng nó chạy tưng mình ngồi cũng vui thôi à. Ngồi sẽ phiền não thôi. Bởi vì mấy người học trò thì người ta không hiểu cái chỗ đó. Về nhà thì vọng tưởng đầy á. Nhà tôi luôn là tới đây bà như khúc cổ vậy đó. Như khúc cà rốt vậy. Cà rốt trắng đó, nó đang bóp rồi. Đấy, bác cắn bóp à, cách đây 2 năm bác tới, bác suy nghĩ dễ sợ, ngồi tính rồi tính toán vậy đó. Như bác ngồi như là cái củ đai con vậy đó, cắn bóp không có vọng tưởng gì hết. Thành kia về tới chùa để tập bớt suy nghĩ. Khi mà biết bớt suy nghĩ, cái trí nó sáng hơn nhiều, người nó khỏe hơn nhiều. Tại vì cái óc mình nó sáng. Chứ còn mình cứ lo mình tính toán nọ thì mình chỉ làm cái óc mình nó mệt thôi, tâm mình nó mệt, cái thân mình nó mệt, tóc mình nó tối. Nên khi mình cần thiệt sự mình cần giải quyết vấn đề cho ăn về nhà mà thằng con nó hư, mình biết óc mình nó mệt quá rồi, nó tối quá mình giải quyết cũng được nữa, hết sức rồi. Còn khi mình biết xài sức mình chỉ cần suy nghĩ khi mình cần thiết thôi, thì lúc đó mình có cái sự sáng suốt, mình giải quyết được dễ dàng hơn. Thành cái khó là tập ngừng, chứ không phải cái khó là tập suy nghĩ hay. Suy nghĩ hay, ai suy nghĩ cũng được hết. Cái ngừng mới ngừng không được, không có được cái sáng suốt, không ngừng được thành thiếu cái sáng suốt. Chứ như lúc trong lúc đời quý vị mỗi ngày, lúc mà cần giải quyết vấn đề cực kỳ quan trọng đó, phải biết ngừng lại trước khi mà suy nghĩ, thì sẽ có óc nó sáng hơn. Có thứ cực kỳ quan trọng. Người thường người ta lúc mà có vấn đề trọng đại, người ta ngồi ta thấy giày vò cái óc người ta vò đồ này nọ, cái đó càng ngày nó càng tối, cái quyết định nó càng ngày nó càng dở. Còn quý vị đang học cái đây, cái phương pháp để quý vị ngừng lại, óc mình nó trống để mình suy nghĩ tốt hay hơn, đó mới gọi là có trí huệ. Người thế gian pháp ta không thấy được cái này, ta chỉ quay bánh xe, ta chỉ phí cái sức người ta thôi, mà không biết ngừng. Đó khác biệt giữa người có công phu, người có trí huệ cho đó thôi, là biết ngừng, người biết ngừng. Tôi nói cho vị biết cái bí mật. Tại sao chúng tôi dạy cái vị thiền, luyện tu luyện thiền, luyện công phu, là vì những lúc mà quan trọng trong cuộc đời có những cái vấn đề nan giải mà giải quyết không được á, thay vì ngồi đó mà vò đầu vò tóc á, bứt râu á, không ai có râu ở đây hết, tóc thì không còn bao nhiêu nữa, thay vì từ bứt tóc bứt râu á, thì xếp bằng lại, trống cái tâm lại, thì cái tâm của quý vị, cái giải quyết quý vị mà có thể nghĩ ra nó hay hơn nhiều, hay hơn nhiều. Ai kiến thắc mắc gì không? Câu chuyện thứ 7 kinh Quán Phật Tam Muội Hải Kinh. Trong thời của Không Vương Phật, tâm ông không giống như là không trung, giống như là vua luôn, là vua không trung. Nên có một cái bốn vị tỳ kheo đầy phiền não. Bốn cái vị tỳ kheo này phiền não quá đi, không biết làm sao mà đối phó phiền não ấy. Không biết có ai có bị cái cảnh giới đó chưa? Có hả? Cô Phước Từ nói cô có. Chắc ngày hôm qua. Thì có một cái nghe cái âm thanh, cái lời nói trong không trung khuyên họ rằng phải quán Phật. Thì họ tuân lời, họ quán Phật, họ nghĩ tới Phật. Thì nhờ vậy mà nhập cái định, gọi là quy định là niệm Phật Tam Muội. Và A Di Đà, là ngài A Di Đà lúc trước là một trong ba vị tỳ kheo này. Tức là pháp môn gì khi quý vị phiền não thì niệm Phật. Thành ra cái pháp môn là gì? Pháp môn là nếu quý vị bị phiền não, thay vì mà trụ vào cái phiền não của mình thì niệm Phật. Niệm Phật tự động, mà cứ chú tâm vào niệm Phật tự động phiền não nó sẽ hết, bất cứ cái loại phiền não nào. Mình mệt, mình muốn chết, mình niệm Phật, mình sẽ hết. Mình cần biết. Mình mệt, mình muốn đi ăn. Tôi mới dạy một cái phương pháp để mà khống chế cái phiền não của mình. Bất cứ cái loại phiền não như quý vị có, niệm Phật nó sẽ hết. Tôi không cần biết cái phiền não gì hết, tôi cam đoan như vậy. Bất cứ phiền não gì, chỉ cứ cái niệm Phật hoài nó sẽ hết. Những người quý vị mà không có hơi thiếu lòng tin một tí, thì tôi nhắc quý vị như vậy nè. Cái quan trọng này là có một cái quá trình đó. Là trước hết á, khi mình biết mình bị phiền não, mình phải biết tập. Mình biết tập, mình có lòng tin, phát lòng tin mình niệm Phật. Mình cứ niệm Phật hoài, chừng nào cái phiền não mình nó ngừng lại. Cái đó cái lần đầu tiên nó cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị niệm Phật lúc biết mình bị phiền não, mình niệm Phật đó, xong rồi nửa chừng bỏ cuộc đó, thì không bao giờ hiểu cái pháp môn này hết, pháp môn niệm Phật này hết. Thì niệm Phật cho tới khi mà nó, cái phiền não mình nó hết rồi đó, không cần biết nó bao lâu hết, một ngày, một tháng, một năm, không cần biết. Mà cái niệm hoài ngày đó nó sẽ hết. Cái lần đầu tiên nó hết đó, lần thứ nhì nó sẽ ngắn hơn tí, lần thứ ba sẽ ngắn hơn tí nữa. Nó từ 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 bị cái công phu từ từ nó từng ngày nó càng có hiệu quả. Như vậy thì nhiều khi tới trình độ quý vị lúc mà phiền não niệm một cái là hết ngay lập tức. Từ từ mới tới đó được, không có dễ đâu. Những điều cái pháp môn nó cực kỳ hiệu nghiệm. Cái lý do quý vị không chịu làm tại vì không có lòng tin thôi, cứ làm sẽ được. Ngày ma hết ngay lập tức. Ma nghe Phật mà ma chạy dài luôn. Tại ông nói ông điên, tôi không kể. Thì niệm chưa đủ sao nó chạy được, niệm đủ nó mới chạy. Ai thắc mắc gì khác không? À sao? Chưa được sao? Phật vẫn đói hoài giờ hỏi đó. Kệ thôi, cho phiền não tiếp đi. Quý vị có ai bây giờ có avoc le cafa không? Có ai bao giờ có bị chán đời không? Có ai thắc mắc gì không? Thời của trong cái kinh nói, trong cái thời của ngài sư tử Du Hí Kim Quang Như Lai, thì có một cái vị vua tên là Thắng Oai Tôn Trọng Vương làm cúng dường cho Phật, xong rồi tham thiền, thì bây giờ thành A Di Đà Phật. Nói cách khác là luyện thiền cũng là một cái phương pháp tu luyện bên tịnh độ, thành nhân tiền này luôn á. Thì này, mời quý vị là tháng 5 này có tổ chức một cái khóa thiền thất, là thiền từ 3 giờ sáng cho tới khuya. Mời quý vị tới thiền, tham dự khóa thiền này, để coi thử cái lòng thành tâm vị đến chừng nào. Đây, thú thật quý vị, đây là lần đã tổ chức hai khóa ở đây rồi, ở chùa này rồi, mà chưa ai mà ngồi hết từ đầu chí cuối được, ai cũng trốn hết. có nhiều người trước khi mà tổ chức thiền thất thì hùng hổ nói với tôi, thầy giảng thiền có vẻ cô lý lắm đó nghe, để thiền thất ngon tới con ngồi với thầy cái thiền thất tới được không được một ngày nữa luôn, chạy dài đó. Ai trước khi mà thiền thất cũng hùng hổ nói, ôi cái pháp thiền môn này không phải hay, không phải tới con tu mới được. Không ai chịu đựng nổi hết. Thành những cái người mà hứa tôi là thích hùng hổ đó, là dám hùng hổ tôi năm ngoái đó, thì tôi nhắc lại năm này là có tháng 5 là có một cái thiền thất mới nữa, mà quý vị cứ mời quý vị tới tham gia. Lần này đừng có bỏ cuộc, đừng có trốn ra, mặc dù cái chân nó đau đừng có trốn về phòng ngủ. Gọi ngân tháng 5 mày tới không? Tới hả? Bạn này cù trâu lắm á, không sợ đâu. Tớ còn ngủ không à. Vui. Thì khuyến khích những cái người tháng 9 này chúng tôi sẽ đi Hawaii một tuần, 10 ngày, 2 tuần gì đó. Người nào mà tới tham dự cái tham thiền này tự động sẽ có chỗ đi Hawaii. nhường cái chỗ ngủ cho quý vị ở ngoài. Thành ra không phải riêng, mà tôi nhắc lại quý vị nhớ là không phải riêng Hawaii năm này tháng 9 đâu, mà còn sang năm chúng tôi mới đi Âu Châu nữa, là quý vị cũng có được ưu tiên nữa. Ai thắc mắc gì không? Hôm nay ông hỏi là làm cái chuyện gì, làm việc gì, lúc mình làm bận rộn làm cái gì. Tôi nói cái quan trọng không phải là cái chuyện làm, cái quan trọng á, cái quan trọng là cái hoàn cảnh. Cái đạo tràng của Ngài Tiến Hóa là Ngài họ có nhiều, rất nhiều người hộ pháp. Chẳng như quý vị tới cái chùa, về về nhà cái gì là khác hẳn nha. Về cái nhà cái gì toàn vọng tưởng thôi, tại mình có hộ pháp. Còn mấy tới vào cái chùa đàng hoàng á, cái quý vị cái vào cái tâm nó nhẹ nhàng, cái tâm nó bất vọng tưởng thôi. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy ấy, thì có cái pháp môn nó mới có cái hiệu, có hiệu nghiệm được. Chứ còn nếu vào chùa làm việc không thì thì chả có lợi. Dạng như có người kể với tôi là có cái chùa kia Mexico là phải nấu ăn suốt ngày suốt đêm, tại vì ta bán đồ ăn nhiều, cái lợi tức của chùa là như vậy, là nấu đồ ăn chay bán rất nhiều. Thì người kia mới nhắc với tôi, nói thầy có biết không, đừng nói xấu với nhau nghe, đừng nhắc với ai nghe, thầy biết không, thầy biết không, mấy cô vừa làm vừa ăn. Quý vị biết không, tôi vào Hoàng Thành đó, họ trong cái bếp họ nấu ăn từ sáng tới chiều, không ai ăn một hạt. Ăn cắn ra để nếm một cái là nhả ra, nếm nhả ra, không ai ăn. Tại sao như vậy? Tại vì cái chỗ chùa đúng, vọng tưởng mình nó ít, không tham ăn. Còn chùa tầm 7, mình vừa làm việc, mình làm việc bị phiền não, phải ăn chứ không chịu gì nổi. Mình phiền não quá, không ăn, mình làm việc cũng được. Nó rõ ràng, nó khác biệt nhau rõ như vậy đó. Mà nói cái biển biết, cái biển ai hiểu cái chuyện đó, tôi cứ cười. Ai thắc mắc gì khác không? Mình cố gắng mình kết thúc cho đúng giờ một tí. Thường thường mình cứ trễ hoài. Thành ra ngày nay mình học cái gì? Học cái gì tôi không biết, là tôi chỉ nhớ một cái là mình nếu quý vị ai mà có bị phiền não thì niệm Phật đấy. Niệm Phật, cứ chăm chú niệm Phật, cái phiền não nó sẽ hết. Nên là phiền não nó không thể nào ở chung với Phật được. Nó giảng gì như vậy đó? Cứ phát lòng tin làm thôi, nó sẽ hết. Làm chừng nào nó hết thôi. Ai có thắc mắc gì khác không? Mình dừng lại ở đây.